thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã nhận thấy Kohelet có một quan niệm rất thực tế về cuộc sống, và triết lý của ông cũng gắn liền với các dữ kiện của kinh nghiệm thường ngày. Kinh nghiệm ấy dẫn ông tới chỗ khước từ một ảo ảnh, đó là việc con người tin rằng mình có thể tạo ra cho mình một vận mệnh riêng. Nhưng theo Kohelet, Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người với các hạn hẹp của nó, và con người đau đớn ý thức về các hạn hẹp đó của mình. Thiên Chúa đã muốn như vậy để cho con người biết kính sợ Ngài. Vì thế, trong các tương quan với Thiên Chúa, con người phải luôn luôn nhớ rằng mình ở dưới đất, còn Thiên Chúa thì ngự trên trời. Tương quan tôn giáo giữa con người với Thiên Chúa không thể là gì khác nếu không phải là lòng kính sợ Thiên Chúa. Ở đây, từ kính sợ Thiên Chúa phải được hiểu trong nghĩa nguyên thủy của nó, chứ không có nghĩa thông thường tương đương với lòng hiếu thảo như chúng ta thường hiểu. Do kinh nghiệm, Kohelet biết rằng mọi sự đều có thời của nó và mọi sự đều bị phán xử. Có điều chắc chắn, đó là Thiên Chúa hoạt động trong thế giới và con người phải kính sợ sự can thiệp của Thiên Chúa. Từ đó Kohelet đi tới chỗ kết luận rằng lễ tế tự nó là vô ích. Điều có giá trị đích thực là sự vâng phục và thái độ nội tâm của con người. Trong tương quan này với Thiên Chúa, điều nền tảng đối với con người là phải liêm chính để tránh cơn phẫn nộ và khỏi bị Thiên Chúa trả thù. Khi đã khấn hứa điều gì cùng Thiên Chúa thì phải lo thi hành chứ không được lần lữa. Khốn cho kẻ đùa giỡn với lời nói và tìm chữa mình bằng cách nghĩ rằng đã thề hứa vì nhẹ dạ hay vì lý do nào khác. Không cần phải lắm lời vì nói nhiều tương đương với ngu dại trong nghĩa của từ Do Thái, bao gồm cả lĩnh vực trí thức cũng như luân lý. Như thế nằm cốt của tâm tình tôn giáo theo Kohelet là tinh thần vâng lời và phục tùng Thiên Chúa. Thực ra, giáo huấn này của Kohelet không có gì là đặc biệt. Vâng phục Thiên Chúa cũng đã là điều nền tảng trong giáo huấn của các ngôn sứ. Tuy nhiên trong sách giảng viên, nó có một giá trị riêng rẽ. Kohelet lồng khung ý nghĩa của sự vâng phục Thiên Chúa trong nhãn quan của thế giới cá nhân như bối cảnh cần phải được tìm hiểu. Đối với Kohelet, toàn cuộc sống con người, ít nhất là cuộc sống bề ngoài, đều tùy thuộc sự phán xử của Thiên Chúa, và sự phán xử đó được vén mở trong từng lúc. Vì vậy, sự vâng phục Thiên Chúa có một giá trị đặc biệt vì nó vượt lên trên các điều răn của luật lệ và mọi linh hứng mà con người có thể nhận được. Còn hơn thế nữa, xem ra Kohelet đã không nhận được linh hứng và lệnh truyền nào cả. Chính ông đã kiếm tìm ý muốn của Thiên Chúa, vì ông biết rằng Thiên Chúa không chỉ tự mặc khải trong luật lệ thiên nhiên. Mà nếu Thiên Chúa không chỉ tự mặc khải trong các luật lệ của thiên nhiên, thì con người có thể kiếm tìm ý muốn của Thiên Chúa. Thế rồi, Thiên Chúa cũng không chỉ tự mặc khải trong luật lệ ban cho dân Do Thái, mà Ngài cũng tự tỏ lộ qua sự can thiệp liên tục vào cuộc sống của con người, qua sự phán xử nữa. Nét đặc thù trong quan niệm tôn giáo của Kohelet đó là quan niệm về một con người tôn giáo không được công chính quá, cũng không được gian ác quá. Đây là ý niệm độc đáo của riêng ông. Kohelet không lặp lại các lời khuyên cổ xưa, và quan niệm của ông cũng sẽ không được dân Israel lấy lại. Có lẽ nó gói ghém bí mật sâu thẳm nhất trong kinh nghiệm của Kohelet. Một châm ngôn kiểu này gây tranh luận, và nó giả thiết một xã hội trong đó con người trau dồi lý tưởng của sự công chính, một cách giả dối hay thành thật không thành vấn đề. Các tiếng nói ngôn sứ cuối cùng trong lịch sử Do Thái đã đề cập đến một người công chính khổ đau và một thời đại hòa bình tương lai cho Israel, một nền hòa bình được xây dựng trên công lý. Trong sách Ai Ca, người ta thường gặp ý tưởng cho rằng mọi tai ương khốn khó đã xảy ra cho dân Do Thái vì các tội lỗi họ sa phạm, và Israel sẽ chỉ được cứu rỗi nếu biết hồi tâm quay trở về với Thiên Chúa và tuân giữ luật lệ của Ngài. Đây cũng là tư tưởng chính trong phần đầu của sách Baruch, nếu chúng ta chấp nhận rằng phần này là do ngôn sứ sáng tác ra. Trong phần đầu này, ngôn sứ Baruch giải thích mọi tai ương khốn khó của dân Israel như là hậu quả các tội lỗi của họ, và niềm hy vọng duy nhất là việc tuân giữ trở lại lề luật của Thiên Chúa, nghĩa là tái đạt tới một mức độ công chính nào đó, dựa trên một chuẩn thước nào đó. Đây cũng là lập trường của ngôn sứ Isaiah 3, theo đó ơn cứu rỗi chậm đến vì tội lỗi của dân Israel. Ngôn sứ viết trong chương 59 như sau: Này không phải Đức Chúa ngắn tay không thể cứu, cũng chẳng phải người nặng tai không nghe được, mà chính lỗi lầm của các ngươi đã phân cách các ngươi với Thiên Chúa các ngươi. Chính tội lỗi các ngươi đã khiến người ẩn mặt để khỏi nhìn, khỏi nghe các ngươi. Quả thật, bàn tay các ngươi vấy máu, ngón tay các ngươi đầy tội ác tày trời, môi miệng các ngươi nói lời giả dối, lưỡi các ngươi thốt ra điều bất công. Chẳng ai theo lẽ công minh mà kiện cáo, không ai xét xử theo đường chân thật. Người ta tin tưởng điều hư không và nói lời gian xảo, cưu mang chuyện xấu xa, đẻ ra điều gian ác. Sản phẩm chúng làm là sản phẩm của gian ác, và bàn tay chúng đầy những việc bạo tàn. Chúng nhanh chân chạy theo sự dữ và mau lẹ đổ máu người vô tội. Chúng suy nghĩ toàn những chuyện độc ác gian tà, chúng đi đâu cũng bạo hành tàn phá. Chúng không biết đường dẫn tới bình an, đường lối chúng chẳng có gì chính trực. Chúng làm cho đường mình đi nên quanh co khúc khuỷu, ai đi theo đường đó không hề được an bình. Vì lạy Chúa, trước thánh nhan tội chúng con thật nhiều vô kể, lỗi chúng con lại tố cáo chúng con. Chúng con đã phạm tội, đã lìa bỏ Đức Chúa, đã lìa xa Thiên Chúa chúng con, còn nói lời thâm độc và nổi loạn với Chúa, ngấm ngầm mưu tính và lầm nhầm thốt lời điêu ngoa. Đức chính trực đã bị bỏ rơi, lẽ công minh sao xa vời quá. Tuy nhiên, có một điểm mà Cô-hê-lẹt tranh luận với tất cả truyền thống thần học Do Thái, đó là sự kiện không có người công chính nào làm điều thiện mà không phạm tội. Và hạnh phúc hay bất hạnh, ơn cứu rỗi của họ không tùy thuộc nơi sự công chính hay bất công của họ. Nếu có thể đề cập đến một ơn cứu rỗi nào đó, thì theo Cô-hê-lẹt, sự cứu rỗi ấy chỉ được dành để cho người biết tôn giáo của sự kính sợ Thiên Chúa. Lời khuyên không nên quá công chính, cũng đừng quá gian ác của Cô-hê-lẹt xem ra phản ánh quan niệm của xã hội Do Thái hồi thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Trong đó, chúng ta có thể tiếp nhận được các hạt men loại biệt phái. Có lẽ Cô-hê-lẹt không mời gọi các môn sinh của ông sống trong tháp ngà tầm thường soàng xĩnh, nhưng xem ra ông kêu gọi họ đừng làm quá những gì luật lệ đòi buộc. Có thể vào thời ấy, nhiều tín hữu Do Thái đã có thói quen thực thi nhiều việc mà luật lệ không đòi buộc chăng? Và Cô-hê-lẹt coi các công việc dư thừa đó là trống rỗng, không có ích lợi gì. Yêu sách là người công chính hơn, không có nghĩa lý gì. Nó vô nghĩa vì nó vô ích. Trong nghĩa, ích lợi của con người không tùy thuộc nơi sự công chính của nó, và nó không có nghĩa bởi vì nói cho cùng, không có ai là người công chính cả. Như vậy, theo Cô-hê-lẹt, tội lỗi là một thực tại không thể biến mất trong cuộc sống. Và cũng cần phải chấp nhận điều này nữa, đó là bạn đừng quá công chính, cũng đừng quá ngu dại nếu không muốn chết trước thời của mình. Trong trường hợp này xem ra công lý của Thiên Chúa trừng phạt con người. Đây là một mâu thuẫn hay là một quan niệm đặc thù của lòng đạo đức thật, một lòng đạo đức không hệ tại nơi sự công chính mà hệ tại nơi một sự khôn ngoan, ý thức được cái hạn hẹp của mình nên kiếm tìm Thiên Chúa và ý muốn của Ngài. Chúng ta không biết được. Dầu sao đi nữa, lời Cô-hê-lẹt mời gọi đừng sống công chính quá, cũng đừng gian ác quá, cho thấy đối với ông, nền luân lý đích thật, tôn giáo đích thật, không thể dùng luật lệ như dụng cụ cứu rỗi. Tôn giáo đích thật được di chuyển lên một bình diện mới, được trông thấy một cách hé mở hơn là được trình bày một cách rõ ràng. Nhưng chỉ trên bình diện này thì ý niệm cổ xưa về sự thưởng phạt của Thiên Chúa mới có một ý nghĩa đối với Cô-hê-lẹt. Chỉ có ai kính sợ Thiên Chúa thì mới chấp nhận được điều này mà thôi. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng người kết luận tư tưởng của Cô-hê-lẹt nêu bật rằng lòng kính sợ Thiên Chúa là trọng tâm giáo huấn luân lý của ông. Lời kết luận cho tất cả mọi điều bạn đã nghe ở trên đây là hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh người truyền. Đó là tất cả đạo làm người. Vì Thiên Chúa sẽ đưa ra xét xử tất cả mọi hành vi, kể cả những điều tiềm ẩn, tốt cũng như xấu. Đây không phải là điều Cô-hê-lẹt đã viết, vì như chúng ta đã thấy, khi đề cập đến việc vâng phục Thiên Chúa, ông đã rất là nhẹ nhàng và tổng quát, bởi vì đối với ông, Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Luật lệ quá nhiều và đồng thời cũng quá ít. Người đồng thời với ông đã rút tỉa ra điều họ hiểu được trong giáo huấn của Cô-hê-lẹt. Đấng Messiah quyền năng trong các bí mật của luật lệ theo sách Hê-nốc và Đức Giê-xu đấng giải thích luật lệ một cách vĩnh viễn theo Thánh sử Ma-thêu cũng bước đi trên con đường mà Cô-hê-lẹt đã mở ra.